Excuse me, sir.
Yes.
But what would happen if, for some reason, we ignore somebody unlocked 100% of the cerebral
capacity? Thưa ông, sẽ ra sao nếu chúng ta dùng hết 100% não bộ?
100%?
Yes.
Đây là phân cảnh nổi tiếng trong phim Lucy, một bộ phim dựa trên tiền đề rằng người bình thường chỉ sử dụng 10% công sức não bộ. Vậy sẽ như thế nào nếu chúng ta dùng 100% não bộ? Liệu việc điều khiển đồ vật nhìn được xuyên qua không thời gian có thực sự ngoài sức tưởng tượng của chúng ta không? Ngày càng nhiều những nhãn hàng lợi dụng những giả thuyết này để gây chú ý với công chúng. Một banner quảng cáo ổ cứng đã giới thiệu: bạn chỉ sử dụng phần lẻ của não bạn, nhưng bạn có thể sử dụng tối đa hiệu suất ổ cứng của chúng tôi. Hay một hãng hàng không còn đánh vào lòng tự ái của khách hàng bằng cách quảng cáo. Người ta nói rằng chúng ta chỉ sử dụng 10% khả năng não bộ. Tuy nhiên, nếu bạn chọn bay bằng hãng hàng không này của chúng tôi, bạn đang sử dụng nhiều hơn đáng kể lượng não bộ đó. Vậy sự thật ở đây là gì? Chúng ta có thực sự bỏ phí 90% não bộ hay đây chỉ là một hiểu lầm? Quý vị đang nghe podcast Giải Mã được xuất bản vào trưa thứ năm hàng tuần trên VN Express và tôi là Hoàng Hải. Trước tiên, giả thuyết con người chỉ sử dụng 10% não bộ được cho là bắt nguồn từ những năm 1908. Theo kết quả nghiên cứu của nhà tâm lý học và tác giả người Mỹ William James, người đã lập luận rằng chúng ta chỉ sử dụng một phần nhỏ trong số các nguồn lực tinh thần và thể chất có thể có của mình. Ở kết luận ban đầu này, nhà khoa học không hề nhắc gì đến con số 10%. Một số tin đồn phổ biến cho rằng 10% này bắt nguồn từ một câu nói được gán cho Albert Einstein. Trong đó, ông được cho là đã nói rằng ông chỉ sử dụng 10% bộ não để giải thích trí thông minh vượt trội của mình. Tuy nhiên, không có bằng chứng lịch sử nào xác nhận rằng Einstein thực sự nói điều này. Nhà tâm lý học người Mỹ Carl Lashley trong những năm 1920 và 1930 đã tiến hành các thí nghiệm mang tính bước ngoặt bằng cách cắt bỏ các phần vỏ não của chuột và quan sát khả năng học tập của chúng. Ông phát hiện ra rằng ngay cả khi mất đi những phần lớn vỏ não, chuột vẫn có thể thực hiện một số nhiệm vụ nhất định. Lashley đã đề xuất khái niệm hoạt động tổng khối và tính linh hoạt về chức năng, cho rằng các phần khác nhau của não có thể đảm nhận vai trò của các vùng bị tổn thương trong một số trường hợp. Những phát hiện này đôi khi bị diễn giải sai thành ý tưởng rằng phần lớn bộ não là không cần thiết hoặc không được sử dụng, từ đó củng cố huyền thoại về con số 10%. Sau đó, cuốn sách self-help nổi tiếng How to Win Friends and Influence People được dịch ra là Đắc Nhân Tâm, xuất bản năm 1936, cũng trích dẫn lại khái niệm tương tự do nhà tâm lý học người Mỹ William James đề xuất. Trong lời tựa do Lowell Thomas viết có nhắc đến một tham chiếu của nhà tâm lý học William James. Giáo sư William James của Harvard từng nói rằng một người đàn ông trung bình chỉ phát triển được 10% khả năng tinh thần tiềm ẩn của mình. Nhiều người tin rằng con số 10% đã xuất phát từ đây. Tiếp đến, vào những năm 1940 đến 1950, nhà thần kinh học Wilder Penfield đã thực hiện phẫu thuật trên bệnh nhân tỉnh táo dưới gây tê cục bộ, sử dụng điện cực để kích thích các vùng vỏ não với dòng điện nhẹ từ 2 đến 5 mA. Sau đó, ông đã ghi lại phản ứng như cử động, cảm giác hoặc lời nói từ bệnh nhân và từ đó tạo ra bản đồ chi tiết như homunculus và phát hiện các khu vực im lặng, nghĩa là không phản ứng rõ ràng, chẳng hạn như vùng trán trước hoặc thùy thái dương. Ban đầu, Penfield đã kết luận rằng những vùng vỏ não im lặng này dường như không liên quan trực tiếp đến các chức năng cơ bản như vận động hay cảm giác. Thí nghiệm vỏ não im lặng của Penfield thường được lấy làm dẫn chứng cho giả thuyết 10%, với niềm tin rằng trong não của chúng ta có một vùng tiềm năng chưa được khai thác. Một cách lý giải rộng lượng hơn cho sự ra đời của giả thuyết dùng 10% não bộ. Có thể kể đến những hình ảnh quét não, thường là các hình ảnh có những đốm màu sáng rực, xuất hiện trong các nghiên cứu sử dụng kỹ thuật chụp PET hoặc fMRI. Khi hình ảnh quét chức năng của não lần đầu xuất hiện, chúng khiến nhiều người hào hứng vì lần đầu tiên họ có thể nhìn thấy não đang hoạt động. Những đốm sáng nổi bật làm cho từng vùng não như đang phát sáng. Từ đó, báo chí bắt đầu giật tít như bộ não bừng sáng khi bạn làm điều này. Dựa vào những thí nghiệm như vậy, người ta tin rằng chỉ có một phần nhỏ não hoạt động vào từng thời điểm. Theo tạp chí Vanderbilt, một cuộc khảo sát năm 2002 đã phát hiện ra rằng 60% công chúng có trình độ đại học tin vào giả thuyết này. Còn theo ông Benjamin Radford, nhà tâm lý học và tổng biên tập của tờ Skeptical Inquirer, những nhà ngoại cảm và những người tin vào hiện tượng siêu nhiên tin tưởng giả thuyết này. Với lý do chúng ta chỉ mới sử dụng được 10% não bộ, họ có thể nói rằng 90% còn lại chỉ được sử dụng bằng sức mạnh tâm linh. Ông dẫn chứng, chính nhà ngoại cảm Craig Kagers trong một buổi diễn thuyết về sức mạnh tâm linh của mình đã giải thích sự thật đằng sau chúng là do chúng ta chỉ dùng 10-20% khả năng của bộ não, chúng ta có thể giao tiếp bằng tâm trí, thậm chí nhìn thấy mọi thứ mà không dùng mắt. Bạn có thể làm được gì với tâm trí của mình? Công nghệ rất tuyệt, nhưng bộ não con người mới là chiếc máy tính kỳ diệu nhất và nó chỉ bị giới hạn bởi trí tưởng tượng của chính bạn mà thôi. Ngay cả Uri Wellner, người đã tạo dựng sự nghiệp bằng cách cố gắng thuyết phục mọi người rằng ông có thể bẻ cong kim loại bằng tâm trí, cũng đưa ra lý do tương tự như trên. Tuyên bố này đã xuất hiện trong cuốn sách Uri Wellner's Mind Power Book, hay cuốn sách về sức mạnh tâm trí của Uri Wellner. Trong phần giới thiệu của cuốn sách, ông viết như sau: tâm trí của chúng ta có khả năng thực hiện những kỳ tích đáng kinh ngạc, đáng chú ý, nhưng chúng ta không sử dụng hết khả năng của chúng. Trên thực tế, hầu hết chúng ta chỉ sử dụng khoảng 10% bộ não của mình, nếu có. 90% còn lại chứa đầy tiềm năng chưa được khai thác và những khả năng chưa được khám phá. Điều đó có nghĩa là tâm trí của chúng ta chỉ hoạt động theo cách rất hạn chế thay vì ở mức tối đa. Tôi tin rằng chúng ta đã từng có toàn quyền kiểm soát tâm trí của mình như vậy. Chúng ta phải làm như vậy để tồn tại. Nhưng khi thế giới của chúng ta trở nên tinh vi và phức tạp hơn, chúng ta đã quên mất nhiều khả năng mà chúng ta từng có. Vậy tại sao huyền thoại 10% này lại tồn tại dai dẳng như vậy? Theo nhà tâm lý học Benjamin Radford, nó có nhiều biến thể. Mỗi biến thể đều được diễn giải để phù hợp với niềm tin và túi tiền của mọi người. Biến thể thứ nhất, một nhà khoa học nào đó đã phát hiện ra chúng ta chỉ dùng 10% bộ não. Đây là phiên bản đơn giản nhất, nhưng không có nghiên cứu nào xác nhận điều này cả. Biến thể thứ hai, chỉ 10% bộ não được lập bản đồ và phần còn lại là bí ẩn. Biến thể thứ ba, những người tin vào siêu năng lực như nhà ngoại cảm Craig Kagers cho rằng 90% bộ não còn lại là nơi chứa sức mạnh tâm linh, như giao tiếp bằng ý nghĩ hay nhìn xuyên thời gian. Đây là cách diễn giải phổ biến trong văn hóa đại chúng. Những biến thể này, dù khác nhau, đều có một điểm chung. Chúng nuôi dưỡng niềm tin rằng bộ não của chúng ta có tiềm năng vô hạn, chỉ chờ được khám phá. Tuy nhiên, qua thời gian, giả thuyết 10% đã bị nhiều nhà khoa học bác bỏ và thẳng thắn phê phán. Theo lời bác sĩ thần kinh Barry Gordon tại trường y khoa John Hopkins ở Baltimore, giả thuyết 10% não bộ sai đến mức khá là nực cười. Trước tiên, các kỹ thuật nghiên cứu hình ảnh não bộ như PET hay còn gọi là chụp cắt lớp phát xạ positrons và fMRI, chụp cộng hưởng từ chức năng, đã chứng minh rằng hầu hết não bộ của con người không hề bị bỏ phí. Đúng là một số chức năng nhỏ có thể chỉ sử dụng một phần não tại một thời điểm nhất định, nhưng nếu thực hiện một hoạt động phức tạp hoặc có suy nghĩ đa dạng, nhiều vùng não sẽ cùng hoạt động. Ví dụ, cũng giống như cơ thể không cần dùng tất cả các nhóm cơ cùng lúc, não bộ cũng vậy. Chúng ta không dùng toàn bộ não bộ cùng một lúc khi thực hiện một việc cụ thể như ăn uống, xem TV, quan hệ tình dục hoặc đọc tạp chí. Chỉ một số vùng não nhất định sẽ được kích hoạt. Tuy nhiên, trong suốt cả ngày dài, gần như toàn bộ các phần của não đều được sử dụng vào những thời điểm khác nhau. Điều đúng là vào những thời điểm nhất định trong cuộc đời bất kỳ ai, chẳng hạn như khi chúng ta chỉ đơn giản là nghỉ ngơi hoặc suy nghĩ, chúng ta có thể chỉ sử dụng 10% của bộ não mình. Trong bài viết bác bỏ huyền thoại về chỉ dùng 10% não bộ, biên tập viên Gabriel Antor của Knowing Neurons đã cho rằng việc kích hoạt toàn bộ não cùng một lúc không những không cần thiết mà còn nguy hiểm. Nó gần như chắc chắn sẽ gây ra co giật hoặc động kinh. Cô giải thích thêm rằng, ngay cả khi con người không làm gì cả, não vẫn hoạt động liên tục nhờ một hệ thống gọi là mạng lưới chế độ mặc định. Một mạng lưới rộng khắp luôn duy trì sự kết nối giữa các vùng não ngay cả khi chúng ta đang nghỉ ngơi. Vì vậy, ý tưởng rằng phần lớn não bộ đi ngủ đông và không được sử dụng là hoàn toàn sai lệch. Thứ hai, việc xác định chức năng của từng vùng não bắt đầu từ sau Thế chiến II, khi nhiều binh sĩ trở về với chấn thương sọ não. Các nhà khoa học đã nghiên cứu những cựu chiến binh này và kiểm tra xem họ có thể làm được gì hay mất đi khả năng nào tùy theo vùng não bị tổn thương. Đây là một trong những cách nghiên cứu đầu tiên giúp con người hiểu được mỗi phần của não bộ có vai trò gì. Sau đó, các bác sĩ phẫu thuật đã tìm ra phần nào của não làm gì bằng cách kích thích điện não trong quá trình phẫu thuật để điều trị bệnh động kinh. Trước khi cắt vào não bệnh nhân, các bác sĩ phẫu thuật phải đảm bảo rằng họ sẽ không vô tình làm hỏng một phần não cần thiết cho một số chức năng quan trọng, ví dụ như ngôn ngữ. Họ kích thích các khu vực xung quanh nơi họ định cắt và hỏi bệnh nhân điều gì vừa xảy ra. Đôi khi mọi người cười, đôi khi họ nhớ lại điều gì đó xảy ra lúc họ 8 tuổi. Nhưng lúc nào họ cũng sẽ có phản ứng. Điều đó chứng minh toàn bộ não đều có chức năng riêng của mình, nhưng lại không có một vùng cụ thể nào đó có thể tự mình chịu trách nhiệm về toàn bộ ý thức. John Henley, bác sĩ thần kinh tại phòng khám Mayer ở Rochester, Mint đã giải thích: nếu não bị tổn thương, bạn vẫn có thể thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày. Có những người bị thương não hoặc bị cắt bỏ một phần não nhưng vẫn sống cuộc sống khá bình thường. Nhưng đó là vì não có cách bù đắp và đảm bảo rằng phần còn lại sẽ tiếp quản hoạt động của những phần đã mất. Trong những năm đầu của khoa học thần kinh, các nhà khoa học cũng lập luận rằng một phần lớn não phải không hoạt động vì một số người bị chấn thương não nhưng vẫn có thể hoạt động ở mức độ cao, như trường hợp của Phineas Gage, người đàn ông sống sót sau khi thanh sắt đâm xuyên não. Việc này liên quan đến tính dẻo đáng chú ý của não, giúp định hình lại các kết nối thần kinh. Toàn bộ bán cầu não có thể bị cắt bỏ trong thời thơ ấu và phần còn lại của não sẽ được kết nối lại và bù đắp cho sự mất mát này. Nói cách khác, não sẽ sử dụng 100% những gì nó có, nhưng có thể sử dụng ít hơn tùy thuộc vào cấu trúc nào bị tổn thương. Ví dụ như Phineas Gage, mặc dù vẫn có thể sống sót bình thường, nhưng đã thay đổi hoàn toàn tính cách. Thứ ba, bộ não cực kỳ tốn kém đối với phần còn lại của cơ thể, xét về mặt tiêu thụ oxy và chất dinh dưỡng. Mặc dù não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể, nhưng có thể cần tới 20% năng lượng của cơ thể, nhiều hơn bất kỳ cơ quan nào để duy trì hoạt động. Nếu phần lớn não bộ là không cần thiết, thì những người có bộ não nhỏ hơn, hoạt động hiệu quả hơn, lẽ ra phải có lợi thế sống sót hơn. Trong quá trình tiến hóa, tự nhiên sẽ loại bỏ những phần thừa thãi. Thế nhưng, điều đó chưa từng xảy ra. Thực tế, bộ não con người rất lớn so với cơ thể, và điều đó đi kèm cái giá rất cao, nguy cơ tử vong trong khi sinh do đầu quá to. Nếu chúng ta chỉ cần dùng một phần nhỏ của não thì chẳng có lý do gì để tiến hóa lại giữ lại cả khối lượng lớn như vậy. Bằng chứng thứ tư, theo lý thuyết, nếu các tế bào não không được sử dụng, chúng sẽ có xu hướng thoái hóa. Do đó, nếu hầu hết não không hoạt động, việc khám nghiệm tử thi não người lớn bình thường sẽ cho thấy sự thoái hóa trên diện rộng. Vậy nếu ta đã thực sự sử dụng toàn bộ não bộ của mình, liệu chúng ta có thể tối ưu thêm nữa không? Mark Hannett, phó giáo sư khoa học não bộ và nhận thức và là một nhà điều tra tại Viện McGovern cho biết, điều này vẫn đang trong vòng tranh cãi. Có một số vấn đề mà não người về cơ bản không thể giải quyết được, chẳng hạn như cách một con chuột sẽ không bao giờ hiểu được hóa học hay một con tinh tinh không hiểu về tính toán. Bộ não có thể có giới hạn của nó, nhưng có nhiều cách để tăng cường năng lực nhận thức của chúng ta để đạt điểm cao trong kỳ thi giữa kỳ hoặc tăng năng suất nơi làm việc. Theo ông Mark, bạn có thể tăng cường trí tuệ, nhưng không có bí quyết nào cho phép bạn làm như vậy. Giống như bất kỳ cơ quan nào trong cơ thể, não hoạt động tốt nhất khi ngủ đủ giấc, tập thể dục, ít căng thẳng và có chế độ ăn uống cân bằng. Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đã cho biết rằng bộ não có khả năng thích ứng cao hơn nhiều so với những gì chúng ta từng nghĩ, có thể tạo ra những con đường mới cho các nhiệm vụ mới hoặc phục hồi sau tổn thương. Bộ não của chúng ta có thể không có nhiều chỗ trống để chúng ta khai thác thêm, nhưng với những gì nó có thôi cũng khá là ấn tượng rồi. Vậy chúng ta có thực sự chỉ dùng 10% bộ não hay không? Câu trả lời là không. Bộ não của bạn đang hoạt động hết công suất của nó theo chính những cách mà chúng ta cũng chưa hiểu hết. Có lẽ điều diệu kỳ không nằm ở việc dùng thêm bao nhiêu phần trăm não, mà ở chỗ chúng ta có thể làm gì với những tài nguyên mà chúng ta đang có ở đây. Từ việc học một kỹ năng mới đến kết nối với công nghệ như giao diện não máy của Neuralink, tiềm năng của não bộ ở một khía cạnh nào đó có thể coi là vô hạn. Không phải vì nó còn ẩn chứa những phần chưa được sử dụng, mà vì nó luôn sẵn sàng thích nghi với những điều kiện mới. Nếu bạn sẵn sàng thử thách bộ não của bạn hôm nay bằng cách đọc thêm một cuốn sách khó, giải một câu đố, học thêm một kỹ năng, hoặc đơn giản là lắng nghe kỹ podcast giải mã. Xin gặp lại các bạn vào thứ năm tuần tới.